Sự ba sao giữa nước ta với nước Tàu trong nửa đầu thế kỷ thứ 19.
Có nhiều người Việt Nam và ngoại quốc đã cho rằng trước khi nước ta chịu sự đô hộ của người Pháp, thời đã chịu sự phụ thuộc vào nước Tàu. Chứng cứ là lễ phụ thụ phong, nghĩa là đứng về phương diện pháp lý quốc tế mà nói, thời nước Việt Nam đã không hoàn toàn độc lập. Ngay những vị hoàng đế như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, dù đã nhất thống được toàn cõi Việt Nam, cũng đã phải chịu lễ thụ phong của hoàng đế Trung Hoa. Nếu không có sự xác nhận này, thời người ngoại quốc không công nhận và ngay thần dân cũng có thể không thần phục. Chúng ta nên xét lại các sử liệu để xem sự thực lịch sử đã như thế nào, rồi sau ta mới có thể xét thuyết nói ở trên đúng hay sai. Lẽ tất nhiên là ta phải không có một định kiến gì trước, nhưng các tài liệu thu thập được cho đầy đủ thì thực là khó. Tôi biết được một ít sử liệu trong bộ quốc triều Chánh Biên Toát Yếu, xin đem trình với đầu xà. Theo ý tôi, ta có thể có một vài nhận xét căn bản mà ta phải cho là đúng. Lẽ tất nhiên là vấn đề sử học này chỉ nhờ một nhà sử học thông thái mới được giải quyết hoàn toàn. Ngày 1 Canh Ngọ, tháng 5 năm Nhâm Tuất 1802, sau khi chiếm lại được Phú Xuân, tuy chưa đánh tan được nhà Tây Sơn, chú Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vương ở Phú Xuân và đặt niên hiệu là Gia Long. Vì ngài đã được tin tháng 6 năm Mậu Ngọ 1798 là vua Lê Chu Thống đã băng hà ở Tàu, dòng nhà Lê đã tàn, không phải thần phục nữa. Vì ngài phải lên ngôi vương để tỏ chí hướng và lực lượng của ngài, để chấn tĩnh lòng dân và để khuyến khích các quan văn võ. Ngài sai sứ sang Tàu nhiều lần, nhờ Tổng đốc Lưỡng Quảng để giao thiệp với vua Tàu, vua Gia Khánh, nhà Mãn Thanh. Lần thứ nhất, tháng 5 năm Mậu Ngọ 1798, chánh sứ là Ngô Nhân Tĩnh, chỉ có việc dò tin vua Lê. Lần thứ hai, tháng 5 năm Nhâm Tuất 1802, ngay sau khi ngài lên ngôi vua, chánh sứ là Trịnh Hoài Đức, phó sứ là Ngô Nhân Tĩnh và Hoàng Ngọc Uẩn, lần này nộp vua Tàu một số giặc Tàu ô và dâng quốc thư cùng phẩm vật, thỉnh cầu một cuộc băng giao. Ngài cũng đem trả lại vua Tàu sách ấn đã phong cho nhà Tây Sơn. Vì vua Tàu chậm trả lời, nên ngay tháng 7 năm ấy, ngài sai Lê Chánh Lược và Trần Minh Nghĩa đem thư sang cho Lưỡng Quảng Tổng đốc hỏi sự thể và phải ở lại cửa ải Nam Quan để chờ thư trả lời. Tôi không biết rõ những chi tiết trong thư của vua Gia Long gửi hoàng đế Trung Hoa như thế nào, nhưng chắc chắn là ngài đã nêu ra hai việc. Việc thứ nhất là xin Tàu công nhận quốc hiệu nước ta là Nam Việt. Việc thứ hai là ngài xin chịu lễ thụ phong. Văn thư đi lại, bàn cãi mãi về danh từ Nam Việt, ngài đã có lần phải nói rõ rằng nếu không có quốc hiệu mới cho nước ta, thời ngài sẽ không chịu thụ phong. Vua Tàu đề nghị danh từ Việt Nam, ngài ưng thuận. Và tháng 8 Quý Hợi 1803, ngài bàn việc ngự giá Bắc Tuần để chịu lễ thụ phong ở Thăng Long. Việc ngự giá Bắc Tuần của vua Gia Long cũng như sau này của hoàng đế Minh Mạng và Thiệu Trị không thuộc phạm vi bài này. Chúng ta chỉ cần biết ý nghĩa lễ thụ phong như thế nào. Tôi rất tiếc là tài liệu mà tôi dùng khô khan quá hoặc là sử thần đã quá hà tiện. Sử chép rằng, năm Giáp Tý 1804, tháng Giêng, ngài trú tất ở hành cung Thăng Long. Lúc ấy, vua Tàu ở sai tế búa sung, án sát tỉnh Quảng Tây, đem cáo sắc và quốc ấn sang tuyên phong, lại cho gấm, đoạn vào các phẩm vật. Ngài cho Trương Tấn Biểu và Đặng Trần Thường sung chức hậu mạng sứ, lại sai đình thần lựa người tiếp sứ. Ngày Quý Mão, ngài ngự cửa Châu Tước, đền Kính Thiên, ở trong thành, hoàng thân và các quan theo sứ Tàu vào đền Kinh Thiên làm lễ tuyên phong, lễ rồi đãi sứ uống trà, sung từ về. Ngài sai quan hậu mạng hộ tống ra cửa ải. Ngài ngự về Phú Xuân và mãi đến ngày Ất Tỵ tháng 5 năm Bính Dần 1806, tức là năm Gia Long thứ 5, ngài mới lên ngôi hoàng đế sau gần 2 năm rưỡi chịu lễ thụ phong. Tháng Giêng năm Canh Thìn 1820, vị hoàng tử thứ tư của hoàng đế Gia Long lên nối ngôi, ngài đặt niên hiệu Minh Mạng, rồi vị tân hoàng đế làm lễ Nam Giao. Đúng một năm sau, ngài mới cho sứ là Trần Bá Kiên sang Yên Kinh là kinh đô nhà Thanh. Tháng 4 năm Tân Tỵ 1821, Trần Bá Kiên đến gần Yên Kinh, hoàng đế Đạo Quang nhà Thanh bèn sai án sát tỉnh Quảng Tây là Phan Cung Thần sùng chức khâm sứ sang nước ta làm lễ thụ phong cho ngài. Vì vậy, tháng 9, ngài ngự giá Bắc Tuần, tháng 10, ngày Ất Vị, ngài ngự tới hành cung Bắc Thành. Về lễ thụ phong, sử chép tắt như sau này. Sứ tàu là án sát Quảng Tây Phan Cung Thần đến Nam Quan. Ngài sai sứ hậu mạng là Phan Văn Túy bàn với sứ tàu để ngày 18 tuyên phong, ngày 19 dụ tế. Thần thuận cho. Bội đạo tới, ngài bằng lòng lắm, bảo thị thần rằng, ngày 19 vừa gặp lễ tường, có lẽ thần linh Đức Hoàng Khảo ta ở trên trời giúp hộ cho đó. Ngày Giáp Ngọ, lễ sách phong xong, ngài Ất Vị, dụ tế. Ngài mặc áo lễ tới trước thần ngự dâng rượu rồi khiến quan tiếp sứ. Phan Cung Thần theo kiệu Long Đình mà đến, làm lễ dụ tế, xong rồi đãi tiệc và tặng hào. Thần chỉ xin nhận Quế Thanh mà thôi, liền ngày ấy về nước. Ngày Bính Ngọ, tháng Giêng năm Tân Sửu 1841, Hoàng đế Thiệu Trị lên nối ngôi cố đế Minh Mạng. Tháng Giêng năm sau, Nhâm Dần 1842, ngài mới ngự giá Bắc Tuần tháng 3. Ngày Bính Tý, ngài mới làm lễ thụ phong, sự chỉ chép sơ sài như sau này. Sứ tâu là biểu thanh đến Hà Nội. Ngày Bính Tý làm lễ sách phong. Lễ xong rồi, ngài sai hậu mạng sứ là Đào Chí Phú đưa biểu thanh ra cửa ải. Ngày Mộ Dần, ngài cự về đường thủy. Ngày Kỷ Sửu, tháng 10, năm Ất Vị 1847, Hoàng đế Tự Đức lên nối ngôi Đức Thiệu Trị. Về lễ thụ phong của ngài, có vài dòng sử chép như sau này. Tháng 7 năm Kỷ Dậu 1849, tức là năm Tự Đức thứ hai, sứ tàu là Lao Sùng Quang đến kinh làm lễ tuyên phong. Lễ ấy giao tiếp rất thành, thể thống rất tôn, lâu nay chưa từng có. Từ Thiệu Trị về trước đều làm lễ tuyên phong tại thành Hà Nội. Đến đây xin mời sứ tới kinh, vua tàu nghe theo, tháng ấy sứ bộ qua tới. Trên đây tôi chép những tài liệu rất đơn giản mà tôi đã thu thập được. Vấn đề các hoàng đế Việt Nam, Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức trong nửa đầu thế kỷ thứ 19 đã nhận lễ thụ phong của hoàng đế Trung Hoa, đã giao hảo với tàu như thế nào là một vấn đề sử ký rất quan trọng. Ta phải xét nước Việt Nam hệ thuộc nước tàu như thế nào. Sau này, nếu sự học nước ta được phát triển, tôi chắc sẽ có một luận án về vấn đề này. Quan niệm một vấn đề sử học không khác gì một cái nhà phải xây dựng. Giữa nước ta với nước tàu trong nửa đầu thế kỷ thứ 19, có những nhà nhỏ, có những dinh thự, cũng như có vấn đề sử học nhỏ và vấn đề sử học quan trọng. Tôi không đủ tài liệu để hiểu biết rất rõ vấn đề bang giao giữa ta và tàu trong nửa đầu thế kỷ thứ 19, cũng như không đủ vật liệu để xây một dinh thự đồ sộ chắc chắn. Nhưng vì khảo cứu đã kỹ về lịch sử nhà Nguyễn, tôi có những lời bàn sau này, không chắc thực là đúng, lẽ tất nhiên là không đầy đủ. Cũng như một người muốn xây dựng một dinh thự nhưng vật liệu ít, có thể mình cũng nghĩ kiểu sai nữa. Nhưng cắm được hướng nhà, làm cái rào, cái dậu, đào cái móng, đặt mấy viên gạch, cùng sẽ rõ kiểu nhà sau này. Cũng không phải là hoàn toàn vô ích cho người xây nhà sau này. Tôi rất mong sẽ có một nhà sử học khảo cứu đầu đề quan trọng này. Câu hỏi 1. Câu hỏi thứ nhất. Vua Gia Long đã quan niệm vụ bang giao với Hoàng đế Trung Hoa như thế nào? Ngài đã hai lần sai sứ sang tàu nhờ Tổng đốc Lưỡng Quảng đề bạt để sứ được vào chầu vua tàu. Vua tàu chậm trả lời, ngài cho sứ sang dục Tổng đốc Lưỡng Quảng, nghĩa là ngài tùy tước vương tự đặt, tự coi ngang hàng với Hoàng đế Trung Hoa. Ngài có nộp mấy tên giặc tàu ô để làm vui lòng Hoàng đế nhà Mãn, ngài lại trả sách ấn đã phong cho nhà Tây Sơn. Tại sao ngài xin tàu công nhận quốc hiệu mới Nam Việt và phải cầu lễ thụ phong? Ta phải xét kỹ câu hỏi này. Nước ta đã ngót 30 năm nội chiến, dân chúng điêu hao từ Bắc tới Nam. Nước tàu lại đã một lần đem quân sang xâm chiếm, lấy cớ là phù vua Lê Chiêu Thống. Một ông vua thực không giữ thể thống, đế vương, vì nội chiến mà cõng sắn cắn gà nhà, trốn sang tàu cầu cứu. Bây giờ, đối với vua Gia Long, phải giải quyết hai điều. Một, làm thế nào cho vua tàu đừng làm nảy ra những bù nhìn rồi mượn cớ xâm lăng nước ta. Muốn như vậy, ngài phải được vua tàu công nhận. Giả thử vua tàu không công nhận ngài, đem quân theo một bù nhìn về đánh ngài thời hỏi. Nước đã điêu linh trong 30 năm, ngài có thể dám chống tàu không? Lẽ tất nhiên là không. Vậy, việc ngài cầu lễ thụ phong là một việc rất chính trị. chứng tỏ sự minh mẫn của ngài, chứ không phải ngài hèn. 2. Còn về vấn đề quốc hiệu Nam Việt mà ngài đề nghị vua Tàu đổi làm Việt Nam, ngài đã theo, vì vấn đề đặt ra không phải là danh từ Nam Việt hay Việt Nam, mà là một danh từ mới thay cho danh từ Đại Việt là tên cũ của nước ta dùng trong đời nhà Lê. Danh từ mới này đã tìm ra, chẳng cần phải chú ý tới việc ngài đặt ra hay vua Tàu đặt ra, cứ việc mà dùng. Vậy ngài nhận danh từ Việt Nam một cách rất có lý và chính trị. Bây giờ ta lại hỏi, tại sao vua Tàu đã công nhận ngài? Tàu đã công nhận nhà Lê, cho vua Lê Chu Thống sang trú ẩn, phát quân sang đánh nhà Tây Sơn, nghĩa là muốn thôn tính nước ta. Lại công nhận nhà Tây Sơn, phát sách và ấn, tặng tước vương cho Nguyễn Huệ, nghĩa là Tàu xảo quyệt vô chừng. Nguyễn Huệ có công rất lớn đối với dân tộc ta là đã đánh tan quân Tàu, phá vỡ mộng đế quốc của Tàu. Bây giờ chính nhà Tây Sơn lại bị Nguyễn Vương đánh bại, vua Lê Chu Thống lại băng hà mấy năm trước. Tàu muốn đưa một bù nhìn họ Lê ra, không có. Họ nhà Tây Sơn cũng không có, chỉ còn một cách là công nhận Nguyễn Vương. Công nhận thì có lợi, thì tỏ ra rằng vua Tàu là thiên tử, vua Việt Nam là chư hầu, lại được hãnh diện là đặt tên cho một nước mới Việt Nam. Nếu không công nhận thì Nguyễn Vương đã trả lời là ngài không cần, ngài sẽ không chịu lễ thụ phong. Hãy hỏi vua Tàu có thể đem quân viễn chinh sang thu phục nước ta không? Kinh nghiệm cho biết là quân Tàu, Tôn Sĩ Nghị, khó thắng quân Việt Nam. Và lại, nhà Tây Sơn tuy đã thắng quân Tàu, còn bị Nguyễn Vương đánh bại thôi. Đối với vua Tàu, thực không nên cho một Tôn Sĩ Nghị thứ hai sang Việt Nam nữa. Trong nước, Tàu, hồi đó cũng còn nhiều vấn đề khó giải quyết. Vậy ta hiểu tại sao vua Tàu công nhận Việt Nam độc lập dưới sự lãnh đạo của vua Gia Long. Sau khi ta đã phân tích các lý do vua Gia Long xin thụ phong và hoàng đế Trung Hoa cho thụ phong, ta hãy xét lễ thụ phong như thế nào. Trước hết, tuyên phong phải có cáo sắc, có ban ấn, đó là lệ thường trong đời trước. Vua Tàu ban cho gấm đoạn và phẩm vật cũng là lệ thường. Ta phải chú ý tới điểm rất quan trọng là ngài coi sứ Tàu như ở hàng dưới ngài. Ngài không tự tiếp, chỉ có bầy tôi của ngài tiếp mà thôi. Ngài là một ông vua độc lập, ngang hàng với các ông vua độc lập khác. Lễ tuyên phong xong, đại sứ uống trà, sứ Tàu sang bên ta là do vua Tàu sai sang. Ngài việc gì phải quan trọng hóa vấn đề tiếp sứ? Ngài giao thiệp thẳng với vua Tàu kia mà. Vậy đãi trà sứ Tàu cũng đã đủ tỏ sự ban ơn của ngài. Còn lễ phẩm là sự thường, ngài sẽ sai sứ của ngài đem sang sau, tặng trực tiếp vua Tàu, không cần phải nhờ sứ Tàu đem về. Lễ xong, sứ Tàu phải từ về ngay, ở lại vô ích, hộ tống ra cửa ải là công việc của một bầy tôi. Vậy, để trả lời câu hỏi thứ nhất, ta sẽ nói như sau này. Vua Gia Long và Hoàng đế Trung Hoa, ai cũng có lý do riêng xác đáng để mở một cuộc bang giao. Vua Gia Long tự coi ngang hàng với vua Tàu, giao thiệp thẳng, sứ Tàu đến làm lễ tuyên phong, ngài chỉ coi và đãi như một bầy tôi của ngài mà thôi. Sứ đến, rồi sứ phải đi. Lễ tuyên phong, xét ra, chỉ là một hình thức ngoại giao giữa nước nhỏ với nước lớn, không có nghĩa một sự phụ thuộc nào. 2. Câu hỏi thứ hai. Các hoàng đế Minh Mạng và Thiệu Trị đã quan niệm lễ thụ phong như thế nào? Theo các tài liệu đã dẫn ở trên, ta biết là hai vị Minh Mạng và Thiệu Trị đã lên ngôi hoàng đế rồi mới chịu lễ thụ phong, chứ không phải nhờ lễ thụ phong mới được thần dân trong nước và hoàng đế Trung Hoa công nhận hai ngày. Đó là một điểm phải chú ý. Về nghi lễ, có vài chi tiết thuộc lễ thụ phong của hoàng đế Minh Mạng. Ngài mặc áo lễ tới trước thần ngự dâng rượu, phan cung thần theo kiệu long đình mà đến, xong rồi đãi tiệc và tặng hoa. Ngài mặc áo lễ tới trước thần ngự dâng rượu, cử chỉ này là theo lễ cổ truyền, không đáng chú ý. Nhưng phan cung thần theo kiệu long đình mà đến thì có vẻ kiêu hãnh, cũng như ngài đãi tiệc tặng hào thì có vẻ trọng sứ Tàu quá. Có một lý do để ta giải thích thái độ quá nhún nhường của hoàng đế Minh Mạng, ấy là ngài cần phải lấy lòng vua Tàu và cả sứ Tàu nữa để yên được bờ cõi về phía Bắc thì ngài mới rảnh trí mà mở mang nước ta về phía Nam và phía Tây. Còn một lý do nữa, ấy là ngài vốn thâm nho quá, chịu ảnh hưởng của nghi lễ Khổng giáo, trái với vua Gia Long đã là một ông vua vừa trung hưng vừa sáng nghiệp, có văn nhưng kiêm cả võ. Một người như vua Gia Long mới năm 17 tuổi đã phải lên làm nguyên soái, xông pha trận mạc suốt 24 năm, thắng được nhà Tây Sơn, Bình Định được Trung, Nam, Bắc, dù ngài muốn lịch sự, xã giao hay ban ơn thế nào mặc lòng, ngài cũng không có thể tha thứ được cho sứ Tàu một phiên án sát theo kiểu Long Đình mà vào. Và ngài chỉ có thể ban cho một vài chén trà, chứ không đáng được ngài mời tiệc và tặng hào. Nhưng dù sao, thái độ của hoàng đế Minh Mạng cũng không có gì nhục cho quốc thể. Về lễ thụ phong của Đức Thiệu Trị, tôi chưa biết một chi tiết gì đáng chú ý. 3. Câu hỏi thứ 3. Hoàng đế Tự Đức đã quan niệm lễ thụ phong như thế nào? Tôi đã dẫn ở trên mấy dòng sử rất sơ sài vì sử thần chỉ chép qua loa. Tuy sự chịu lễ thụ phong của hoàng đế Tự Đức là một việc rất đáng nói rõ. Trước hết, ngài đã lên ngôi đế 2 năm rồi mới chịu lễ thụ phong, cũng như các đức Minh Mạng và Thiệu Trị. Nhưng tại sao lễ lại hành ở Kinh Thành chứ không ở Thăng Long? Tại sao? Sử thần phải ghi, lễ ấy giao tiếp rất thành, thể thống rất tôn, lâu nay chưa từng có. Tôi chắc chắn rằng lễ thụ phong của Đức Thiệu Trị rất đơn giản. Còn về lễ của Đức Tự Đức thì, dù ta không biết chi tiết, ta cũng phải tin là cực kỳ oai nghiêm. Tại sao lại có sự mới lạ như thế? Chúng ta khó mà hiểu vì làm thế nào tìm được tài liệu rõ ràng đầy đủ, trong khi mà chính sử thần không muốn cho ta biết, chắc có nhiều điều uẩn khúc. Tôi dẫn ra sau đây một giả thuyết. Giả thuyết này có thể hoàn toàn sai. Dù sao, tôi không tìm được một giả thuyết thứ hai. Ta phải biết một vài chi tiết trong việc Đức Tự Đức lên kế ngôi Đức Thiệu Trị. Sử chép như sau này, ngài là con thứ hai Đức Hiến Tổ, trương hoàng đế Thiệu Trị. Đức Từ Dụ Hoàng Thái Hậu, họ Phạm Đăng, sinh ngày năm Kỷ Sửu, niên hiệu Minh Mạng, thứ 10, 1829. Đến năm Thiệu Trị thứ 3, 1843, ngài được phong tước Phước Tuy Công. Khi ấy, An Phong Công là Hường Bảo, tuổi tuy lớn, nhưng về con dòng thứ lại ít học ham chơi, còn ngài thời tính nhân, hiếu, thông mẫn, lại ham học, Đức Hiến Tổ thương, thường đòi vào chầu, dạy ngài những đạo học đế. Vương đời trước, cho đến việc dân gian cày cấy khó nhọc, lại cho một bộ sách, Thánh Chế Chỉ Thiện, Đương Thì, Văn Hồi Tập, và dụ rằng, bộ sách ấy là ý chí của Đức Hoàng Tổ, Gia Long, ta để lại, phép trị thiên hạ đều ở đó. Và sử thần chép thêm rằng, Đức Hiến Tổ, khi ấy, đã có ý lập ngài rồi. Tháng 9 năm Ất Vị, Thiện Trị, thứ 7, Đức Thiệu Trị Băng Hà, và tháng 10, ngày Kỳ Sửu, ngài lên ngôi tại Điện Thái Hòa, đặt niên hiệu là Tự Đức, ngài mới có 18 tuổi. Chúng ta, nếu có đọc kỹ và hiểu những sự dè dặt trong các tài liệu lịch sử, thời có thể nhận thấy rằng sử thần không muốn nói rõ một vài điểm thuộc về hoàng gia. Ấy là, ngài tuy trẻ nhưng được Đức Thiệu Trị yêu dấu và lại con dòng chính nên được kế nghiệp. Trái lại, An Phong Công, Hường Bảo tuy lớn nhưng không được yêu dấu, lại thuộc dòng thứ nên không được kế nghiệp. Sau này, Hường Bảo không được kể lại thuộc hoàng gia, phải theo họ ngoại và nhận danh xấu xa là Đinh Ngốc. Sử cho biết là tháng 8 năm Bính Dần 1866, nghĩa là năm Tự Đức thứ 19, con Hường Bảo là Đinh Đạo được một số vừa hoàng gia vừa trong triều tôn lên muốn đoạt ngôi ngài. Đã có cả cuộc đảo chính bằng vũ lực, định xông vào ngay Tử Cấm Thành để làm việc thoán thí, nhưng thất bại. Vậy ta thử nghĩ, khi ngài lên ngôi, tâm lý ngài như thế nào, và tâm lý một số đình thần như thế nào? Một mặt phải đổi Hường Bảo ra làm Đinh Ngốc, chia xa khỏi hoàng gia. Một mặt nữa phải xin mời sứ Tàu đến kinh để làm lễ tuyên phong một cách rất oai nghiêm, mục đích để chấn tĩnh lòng dân và một số đình thần. Vì thế, sử thần có chép, lễ ấy giao tiếp rất thành, thể thống rất tôn, lâu nay chưa từng có. Đức Gia Long, Minh Mạng và ngay cả Đức Thiệu Trị nữa đều đã coi lễ thụ phong như một nghi lễ rất tầm thường, hành ở Thăng Long chứ không ở kinh, vì phải giữ sự cung kính cho hoàng thành và có lẽ cũng vì phải chấn tĩnh lòng dân Bắc Hà để cho khỏi tưởng vọng đến nhà Lê nữa. Đức Tự Đức đã có những lý do rất đặc biệt, như ta đã dự đoán ở trên, để hành lễ ở kinh và một cách rất thành kính. Kết luận. Dù tài liệu mà ta dùng đã quá thiếu sót, ta cũng có thể kết luận về một vài điểm chính, trong khi chờ đợi một sự khảo cứu lịch sử đầy đủ và chắc chắn hơn. 1. Vua Gia Long đã rất chính trị khi ngài và các vị hoàng đế kế tiếp ngài, ngay cả với hoàng đế Tự Đức, lễ thụ phong không có một ý nghĩa là nước Việt Nam phải phụ thuộc vào nước Tàu. nước ta đã hoàn toàn độc lập. Chứng cứ là sứ Tàu đến rồi phải đi, chứ không được ở lại, hoặc để làm mật thám, hoặc để gây mâu thuẫn nội bộ trong nước ta, hoặc để áp chế hay yêu sách theo một cách này hay một cách khác. 2. Trong nghi lễ, có thể có một vài chi tiết mà người quốc gia quá khuyên về hữu có thể cho là nhục đến quốc thể. Nhưng phải nhận rõ là vua nước ta chỉ là một ông vua nước nhỏ, vua Tàu là vua nước lớn, phải cần cho khỏi có ngoại xâm ở phía Bắc. Vì vậy, và đây cũng là vết tích còn lại của thời phong kiến, đã có lễ dâng rượu cũng như lễ ôm gối. Theo ý tôi, các vua Việt Nam đã tôn các vua Tàu theo như các nghi lễ cổ truyền, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng các sứ Tàu chỉ được các vua Việt Nam coi như bầy tôi của các ngài mà thôi, hoặc được uống trà, đãi tiệc hay tặng hào. Sứ Tàu chỉ ngang hàng với các quan đại thần ta là cùng. Tôi chắc đã không có thể xảy ra một sự vô lễ nào đối với các vua Việt Nam, vì các ngài đã không có thể tha thứ cho những sự vô lễ. Nói tóm lại, nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập và ngay nước Tàu cũng rất kính trọng, tuy đã chịu lễ thụ phong của chính nước Tàu.